This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính là mời quý vị cùng đến với những cái trò chơi dân gian rất là thú vị mà thường xảy ra trong những cái dịp Tết của người Việt Nam của ngày xa xưa. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, từ nhiều thế kỷ trước, Tết cổ truyền của người Việt Nam luôn là một cái thời điểm nở rộ của những cái trò chơi dân gian mà người ta phải gọi là vô cùng phong phú. Thưa quý vị, rất là phong phú, rất là thú vị, mang một cái bản sắc riêng của từng địa phương, từng vùng, từng miền. So với những cái dịp khác thì trò chơi dân gian vào ngày Tết có phần đặc biệt hơn, với bầu không khí rất là vui và sôi động, rào rực một cái tinh thần gọi là đua tranh và đầy ắp tiếng cười, thưa quý vị. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một số những cái trò chơi dân gian đem lại tiếng cười sảng khoái ngày Tết của ngày xa xưa. Đầu tiên đó là chơi đáo, thưa quý vị. Chơi đáo là một cái trò chơi dân gian ngày Tết rất phổ biến ở khắp các vùng quê ngày xưa. Thú vui đánh đáo không chỉ hấp dẫn trẻ em mà còn cả đối với người lớn, bởi vì nó thể hiện một cái sự khéo léo của cái người chơi và lại còn có một cái tâm lý ăn thua kích thích, dù chỉ là phải gọi là rất là ít thôi, thưa quý vị. Ngày Tết thì trẻ em được người lớn mừng tuổi một ít tiền và cũng được phép tiêu tiền, cho nên dùng nó vào các trò chơi như là đánh đáo thì rất là hấp dẫn lắm. Trò chơi rất là đơn giản. Trên một bãi đất bằng phẳng, tùy theo quy định của cái người chơi mà họ mới khoét lỗ. Dễ thì khoét lỗ to, khó thì khoét lỗ nhỏ. Ngoài cái lỗ đáo, đó là một cái vạch quy định để từ đó người chơi đứng ném cái tiền xu về phía cái lỗ đáo. Vạch này xa hay gần, lỗ đáo cũng do những cái người chơi tự quy định. Càng xa thì càng khó. Đồng xu nào trúng vào cái lỗ thì người ấy được ăn. Cứ như vậy, lần lượt tới người tiếp theo và đến khi nào cái người mà cùng tham gia không còn xu nào nữa thì hết cái ván chơi của cái trò chơi được mang tên là chơi đáo, thưa quý vị. Tiếp theo đó là trò chơi đi cà kheo. Đi cà kheo là một cái trò chơi đòi hỏi cái người chơi phải lấy được cái thế cân bằng. Có một cái bước đi phải là chính xác và vững chãi, sức khỏe thì phải tốt, kết hợp nhịp nhàng cả chân lẫn tay. Để chúng ta có thể làm chủ được cái đôi cà kheo này đòi hỏi một cái khoảng thời gian tập luyện dài hay ngắn, tùy theo vào sự khéo léo của mỗi người. Các cuộc thi cà kheo tại các vùng quê vào dịp Tết thường tạo được tiếng cười sảng khoái cho người theo dõi, bởi vì một cái sự hấp dẫn và bất ngờ của trò chơi. Sau khi chọn được cái người thắng cuộc thì đội cà kheo cùng với lại các cổ động viên của làng sẽ sang làng khác để mà thi tiếp nữa, thưa quý vị. Đó là cái cách thức cũng như là chúng ta đi cà kheo như thế nào trong tất cả những cái trò chơi của người Việt Nam của chúng ta trong cái dịp lễ Tết mà tính đang mời quý vị cùng đến với những trò chơi dân gian thú vị của ngày Tết. Và tiếp theo đó là đấu vật, thưa quý vị. Đấu vật là một cái trò chơi thượng võ, cũng là môn thể thao rất là nổi tiếng vào cái dịp lễ Tết, dịp hội này nọ ở Việt Nam. Ngoài đấu vật ngày Tết thì còn có rất là nhiều những cái hội vật, thí dụ như là hội vật làng Sinh, hội vật Liễu Đôi, Hà Nam, Mai Động xưa ở vùng Bắc Ninh, Phú Thọ. Có những lò vật và những cái đô vật nổi tiếng cả một vùng. để khuyến khích tài năng cũng như là một cái sự rèn luyện của trai tráng. Nhiều làng xã đã treo giải vật rất là cao trong 3 ngày Tết. Tục xưa thì người ta trao giải bằng tiền, bằng mâm đồng, nồi đồng hay hoặc là một số những cái thứ khác. Và quy định chung của cái cuộc đấu vật này á, là cái người chiến thắng phải vật cho đối phương thua trắng bụng luôn, tức là ngã ngửa ra ngoài đất á, thưa quý vị, hay hoặc là nhấc bổng được đối phương lên. Trong cái môn vật này, nó không chỉ đòi hỏi cái sức khỏe mà cái sự mưu trí cũng như là nhanh nhẹn, đóng góp cái phần đáng kể về kỹ thuật. Cũng có những cái miếng riêng của nó như là đệm, như là bóc, ghì, vân vân, mà tùy theo từng cái hoàn cảnh và cái điều kiện đô vật phải biết lợi dụng triệt để các thời cơ để mà quật ngã hay hoặc là nhấc bổng, bê bổng cái đối phương lên trong cái môn được gọi là đấu vật, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái môn được gọi là kéo co. Kéo co cũng là một cái trò chơi dân gian ngày Tết, thu hút được nhiều người cùng tham gia một lúc. Nó vừa có một cái tác dụng rèn luyện sức khỏe, lại vừa vui vẻ và thoải mái. Nó đã trở thành một trò chơi tập thể, phong tục phổ biến ở nhiều nơi ở trong nước ta. Cách chơi thì cũng đơn giản thôi. Số người chơi bao nhiêu, tùy ý, được chia ra làm hai phe bằng nhau. Sau đó họ sẽ làm móc, họ đánh dấu vạch vôi để bên nào kéo được cái đối phương sang qua cái vạch móc bên kia là cái bên đó thắng trong cái trò chơi được mang tên là kéo co, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là trò chơi được mang tên là chơi cờ tướng hay còn gọi là cờ người, thưa quý vị. Đây là một cái thú chơi tao nhã, trí tuệ, nhân những cái lúc mà trà dư tửu hậu. Các cụ thường gặp nhau ở bên chén trà và mở một cái bàn cờ ra để mà giải trí. 32 quân cờ chia thành hai phe, 16 quân đỏ và 16 quân đen. Bài xong là cuộc đấu trí bắt đầu. Cờ người cũng là cờ tướng, mà quân cờ là người thật, cũng chơi trên sân bãi, gồm có 16 nam áo đỏ và 16 nữ áo đen đeo biển. Tức là biển tên của quân cờ đeo cái bảng, thưa quý vị, cái bảng tên của quân cờ ở trước ngực, đứng vào cái vị trí. Hai tướng, tướng ông, tướng bà thì mặc đẹp như là cờ tướng vậy đó. Có hai cờ đuôi nheo cắm chéo ở đằng sau lưng, được che lọng. Gặp buổi trời nắng thì mỗi quân cờ được một người che ô, đứng bên và đi theo mỗi lần mà quân nó di chuyển. Hai đối thủ ngồi phía sau, có người thì chạy cờ, lo việc chuyển quân theo cái ý định của người chơi. Và mỗi lần đi một nước, đấu thủ thì có một cái tiếng trống khẩu, gõ một tiếng. Và cái người chạy cờ tới theo cái lệnh và chuyển quân ở trên bãi. Nguyên tắc đi quân là mã nhật, tượng điền, xe liền, pháo cách. Vào cuộc chơi thì phải bình tĩnh, thận trọng, chủ động không bị phân tán bởi những cái người xem mách nước. Đi một nước phải tính trước 2-3 nước tiếp theo để khỏi bị bất ngờ trước đối thủ của mình. Cờ tướng, cờ bỏi, cờ người thường thấy trong các ngày hội, ngày Tết, mừng xuân mới ở Việt Nam của chúng ta. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đó là trò chơi được mang tên là đánh phết. Đánh phết là một cái trò thi đấu chơi vào cái ngày xuân của những cái lễ hội mùa xuân ở đồng bằng phía Bắc Bộ. Sân chơi đó là sân đình. Hai đầu sân theo cái hướng đông và hướng tây có một cái vòng tròn vạch vôi hay hoặc là đào lỗ để mà làm cái mục tiêu. Người đánh phết chia làm hai phe, dùng gậy tre để cả góc dài khoảng 1 mét đánh vào cái quả phết được làm bằng gỗ tròn sơn đỏ tượng trưng cho mặt trời. Hễ mà cái quả chuyển vào cái vòng tròn hay hoặc là vào cái lỗ của đối phương thì sẽ là thắng cuộc. Có người cho rằng đánh phết có nguồn gốc từ cái tục thờ mặt trời, bởi vì quả quết chuyển động từ đông sang tây và ngược lại. Dân gian còn gắn cái trò chơi này với sự tích Hai Bà Trưng, luyện tập binh sĩ. Các cuộc thi đấu phết đều thu hút đông đảo người xem. mọi người cùng hò reo khích lệ trong không khí ồn ào, sôi động. Cũng bởi vậy mà có một cái câu khẩu ngữ mà chắc có lẽ là quý vị lâu lắm rồi mình không có nghe, phải không thưa quý vị? Đó là cái câu được mang tên là vui ra phết. Và tiếp theo, đó là trò chơi được mang tên là đập niêu đất, thưa quý vị. Đập niêu đất cũng là một cái trò chơi dân gian ngày Tết khá phổ biến ở nhiều làng quê miền Bắc. Trò chơi thường diễn ra ở sân đình hay hoặc là trên một cái sân rộng. Trước khi chơi thì người ta trồng ở giữa sân hai cái chiếc cột cách nhau khoảng 5 mét. Họ buộc dây thừng nối hai cái thân cột làm một cái giá treo niêu. Một vạch móc cách cái giá treo niêu khoảng từ 3 cho đến 5 mét được kẻ làm điểm xuất phát, thưa quý vị, được kẻ để mà làm một cái điểm xuất phát. Và trước khi chơi, thưa quý vị, trọng tài sẽ trao cho cái người chơi một cái chiếc gậy dài khoảng 50 cm. Những người tham gia chơi thì đứng dưới cái vạch móc và bị bịt mắt, cho nên họ phải định hình cái hướng đi và cái ước lượng khoảng cách treo niêu để đập cho chúng. Một trong những cái chiếc niêu đang treo ở trên dây đó cần phải đập, và người đập trúng cái niêu sẽ có được cái phần thưởng ghi ở trong cái mảnh giấy nhỏ trong cái chiếc niêu bị đập vỡ ra. Thưa quý vị, những trò chơi dân gian này có một cái giá trị văn hóa, cũng như là được rất đông những cái người mà ngày xưa họ chơi, thưa quý vị. Nhưng mà do cái cuộc sống hiện nay có rất là nhiều những đổi khác, cho nên một số những cái trò chơi đã không còn giữ được như xưa, hay hoặc là đã bị một cái phần nó đổi khác trong cái cách chơi rồi. Nhưng mà từ tựa na ná cũng là như vậy. Và tiếp theo sau cái đập niêu đất, đó là cái trò chơi được mang tên là bắt trạch ở trong chum. Với cái trò chơi bắt trạch ở trong chum này thì người ta đặt sẵn 5-7 chiếc chum thành một cái hàng ở sân đình. Mỗi chum thì được đổ khoảng 2/3 nước và thả vào đó một cái con trạch. Khi mà trò chơi bắt đầu, từng đôi trai đến bên mỗi cái chiếc chum và mỗi người phải đưa một tay ra ôm nhau, còn tay kia thì thò vào chum để mà bắt trạch. Cứ như vậy, cả hai choàng tay cho đến khi bắt được trạch thôi. Cá trạch đó thì trơn, cho nên luôn luôn chạy thoát. Thành ra đôi trai gái này chỉ bắt được cái bàn tay của nhau thôi. Đó, một tay thì ôm eo với nhau, một tay kia, hai tay của người nam và người nữ phải bỏ tay vô cái chum để mà bắt trạch đó. Thường thì trạch không bắt tay nhau nhiều hơn. Dân làng thì đúng xung quanh reo hò, cổ vũ và trêu đùa các đôi này và nhắc nhở đôi nào mãi bắt trạch mà quên ôm nhau. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chiêng trống náo động. Khi bắt được trạch thì cả hai cùng giơ cao tay lên để mọi người xem, đồng thời tiến lên để mà lĩnh thưởng trong cái môn được mà trong cái trò được mang tên là bắt trạch ở trong chum, thưa quý vị. Sau cái bắt trạch ở trong chum thì chúng tôi thấy có bịt mắt bắt vịt, thưa quý vị. Ngày Tết thì hầu hết các làng ở Việt Nam xưa đều có các trò chơi vui để dân làng cùng chơi lấy may, lấy phước. Thì cái trò bịt mắt bắt vịt là một cái trò chơi rất là phổ biến. Người chơi và người xem tập trung tại một cái bãi đất rộng được quay thành một cái vòng tròn. Ai muốn tham gia bắt vịt đó, thì ghi danh với lại cái nhóm tổ chức. Và người ta chọn những con vịt to, khỏe để chúng có thể chạy nhanh cũng như là nó có thể nó bay nhanh được, thưa quý vị. Hai người chơi bị bịt chặt con mắt và được đưa vào ở trong cái vòng tròn. Và người ta thả vào cái vòng tròn một con vịt. Con vịt sợ hãi, con vịt kêu và con vịt bay, con vịt chạy loạn xạ. Người bắt vịt cứ theo cái tiếng vịt kêu, nghe cái tiếng vịt kêu mà chạy theo để mà bắt. Và khi con vịt bị bắt á, thì cái cuộc chơi kết thúc và hai người khác thì lại tiếp tục vào chơi tiếp trong cái môn được mang tên là bịt mắt bắt vịt, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái trò chơi được mang tên là đi cầu kiều, thưa quý vị. Đi cầu kiều là một cái trò chơi rất là đơn giản mà không kém phần thú vị. Người ta lựa chọn một cái bờ đất cao ở trên một cái hố đất rộng, bắt một cái đoạn tre để mà làm cầu. Đoạn tre ấy là một cái đầu nằm ghết trên bờ đất. Đầu kia thì họ buộc vào một cái sợi thừng hay hoặc là chảo. Cái dây buộc vào cái chiếc cột chôn vững chắc, làm sao để chiếc cầu đung đưa, khó đi. Giải thưởng thì được treo trên cột. Đến lượt ai thì người đó mới leo cầu để mà lấy thưởng. Có người mới leo được có vài bước thì đã ngã. Có người ra tới múc đầu cầu, lấy được thăng bằng. Nhưng khi với tay để mà lấy giải thưởng thì loạng choạng lăn tùng xuống ao. Và cuộc chơi càng hấp dẫn và kích thích một cái sự hiếu thắng của mọi người. Thưa quý vị, đó là trò chơi được mang tên là đi cầu kiều. Đúng vậy, thưa quý vị, dân gian của chúng ta có rất là nhiều những cái trò chơi trong những cái lễ hội, nhất là những cái ngày Tết. Thì đây là một trong những cái trò chơi tiêu biểu mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này để hẹn quý vị trong lần sau sẽ gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái điều thú vị để chúng ta tìm hiểu thêm ngày xa xưa. Về cái phong tục tập quán, về tất cả những cái điều mà Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin chào quý vị.